là hơi cãi đó. Người ta làm cái thống kê, làm cái nói là trong mỗi tập thể đó thì là trong 100 người tập thể thì là 10% là tích cực làm việc cho tập thể. Tập thể này có thể là một xã phường, một quốc gia hay là một cái gì cũng vậy hết đó. Cái tập thể này từ nhỏ tới lớn, đây là thống kê xã hội thực sự đó, thì có 10 người làm việc thực sự tích cực và lo cho tập thể, còn 10 người đó, thì chuyên môn cãi cái 10 cái người đó là 20%. Còn 20% á thì vô ý thức, nghĩa là sống không có cần gì tới ai hết đó, ai chết mặc ai, 20%. Còn 60% thì ai vua. Cho nên những cái người mà làm việc lớn là phải chịu đựng hết sức là đau khổ, là phải chống lại là 10 cái anh hay cãi đó nè, rồi 20 cái anh ưu lì đó nè, rồi còn 60 cái anh ai vua. Rất là khổ tâm cho mấy người làm lớn. Làm lớn thì ráng mà chịu, mà ai mà làm lớn chi. Thì tất đạt là hai cãi, cho nên ông tỏ mũi vào tất cả các lý thuyết, các học thuyết và các cách tu hành. Thì trong cái thời gian mà ông cũng theo cha ngồi thiền làm lễ thánh tẩy là rất là ngoan ngoãn, và mọi người nhìn ông như một thần tượng, như một cái biểu tượng của cái gì hết sức là trong sạch, vì anh đã có một cái mặt rất là đẹp trai. Bà đẹp trai học giỏi, con nhà giàu mà có đức hạnh nữa, cho nên con gái là mê nó, đi ra đường là bao nhiêu cặp mắt của các cô thôn nữ trong làng là đổ dồn tới anh. Nhưng mà riêng Tất Đạt thì luôn luôn là âm thầm mang một cái nỗi đau khổ của một thanh niên mới vào đời, và cái đầu óc nỗi loạn, đầu óc nghĩa là phản kháng tất cả cái trật tự mà trong đó mình đang sống. Cho nên anh ta dù là ngoan ngoãn theo cha để làm lễ tế thần, để làm lễ thánh tẩy và ngồi thiền theo cái kiểu của bên Ấn Độ giáo đó, ngồi thiền mà nhấn mạnh về đình đó, thì anh ta trong lúc đó anh ta có một cái người mà thương anh ta như một cái người bạn thân thiết nhất, và giống như cái bóng thứ hai của anh, một cái bóng của anh vậy. Đó là tên là Thiền Hữu. Thiền Hữu giống như cái bóng của Tất Đạt. Thì chúng ta để trong tất cả tác phẩm của Hesse luôn luôn là có một cái hình bóng thứ hai đó. Đó là cái tượng trưng của con người thứ hai của Tất Đạt, không phải một con người thật. Chúng ta phải hiểu cái đó mới thấy cái thâm thúy. Mỗi con người đều có hai cái nhớ, ngay trong chúng ta cũng vậy. Có khi đứa đi chùa tụng kinh lễ bái đã sùng kính lắm, mà có khi mệt cái liều màng thôi, mà kề tới đời tới đi đánh bạc cái đã, hay là đi coi cine cái đã, có khi chúng ta cũng đâm liều màng. Nhất là khi tu hành lâu ngày mà không thấy chỗ hẹp hào quang, không có thần thông gì hết, nhiều khi cũng đổ liều màng ở trong phải chơi. Thì tất cả cái đó đều tuy là mô tả Tất Đạt, nhưng mà nó rất là giống mỗi người trong chúng ta, ai cũng có cái đó. Có về chúng ta mới làm người trong thôi, mình thành Phật rồi. Nếu mà ngồi thiền mà tổng bỏng mà ưa ngồi thiền, hay là lúc nào cũng ưa tu hành đàng hoàng tử tế, thì đâu chúng ta đâu ngồi đây nữa. Thành ra cái đó mặc dù là riêng của Tất Đạt, hình ảnh riêng của Tất Đạt, nhưng mà cũng là cái hình ảnh của tất cả con người. Con người là sống bằng cái mâu thuẫn đó, cho nên chúng ta mới đau khổ. Một chân bước ra mà ba chân bước lại đó, cái đau khổ là ở chỗ cái mâu thuẫn đó. Thì trong khi mà hình ảnh của Tất Đạt là một cái hình ảnh lý tưởng gương mẫu mà mọi người đều nói theo, thì có một cái người mà bám vào thì Tất Đạt nhiều nhất là chính là Thiền Hữu. Thiền Hữu luôn luôn là đi theo Tất Đạt, và Tất Đạt làm gì cũng bắt chước theo. Và Thiền Hữu nghĩ rằng nếu ngày một ngày kia mà Tất Đạt trở thành một cái hoàng tử trong giới Bà La Môn, thì Thiền Hữu cũng sẽ theo chàng như một cái bóng, nhà lòng có level đó, đi theo ông này tu thôi. Nhưng mà riêng Tất Đạt thì là anh ta dù có ngồi thiền, có theo những cái thủ tục đó, trong lòng anh ta luôn luôn băn khoăn về cái thiền định của mình. Cái thiền định mà chuyên môn là cái kiểu thiền định gọi là vóng thân, xuất hồn xuất vía để mà nhập vào cái xác của một con chim hay là một cái người khác, cái pháp thiền định này bây giờ cũng còn của Ấn Độ giáo đó, và họ đưa đến những cái thần thông, cho nên là trong cái pháp của yoga của Ấn Độ giáo nhiều người mê say lắm là về cái khía cạnh thần thông đó, mà quý vị cũng thường thấy biểu diễn, chứ đâu có ông thầy tu nào lên truyền hình biểu diễn đâu, cái tu của Phật cũng có đi biểu diễn vậy được, mà chỉ có những cái đạo khác như yoga, khí công là biểu diễn thấy ghê lắm, xình bùng ra mà xe cả mấy tấn cán không chết mà thôi, mấy vị sụt lăng à, và muốn theo cái đó chứ còn theo Phật nó bồ lâu quá, lâu thành Phật có đi đường nó cho mau. Thì cái thời đó bây giờ cũng còn, bây giờ cũng còn, mà người ta cho là cái ông thánh của Ấn Độ đó là cái gia đình ngài Vivekananda đó, thì cái pháp môn thiền đó là chuyên về định, chuyên về tập trung tư tưởng, cho nên một thời gian lâu thì có thể có những cái thần thông đặc biệt, có thể hóa thành người khác, có thể biến thành giống khác nữa, giống đực mà có thể biến thành giống cái nữa mới chết chứ. Thì cái ngài Vivekananda ấy, cái này tôi có đọc thật sự một cái tác phẩm của ông viết đó, ông chính ông là autobiography đó, là cái từ truyền của Vivekananda. Ông kể là ông đã từng sống, ông tưởng tượng mình là một người đàn bà, thì trong ông phát tâm, ông sống cái số phần của đàn bà trong 6 tháng mà ông làm được, ngực ông nở ra, ông cũng có kinh nguyệt được các thứ, nó giống y như một người đàn bà đấy, quý vị thấy phục không? Mấy người đây chắc là có ông đây, chắc nhiều người theo làm đệ tử lắm, mà nó phục quá chừng cái gì đó. Là ông để ông thông cảm cái khổ của một người đàn bà, nên Ấn Độ là trọng nam khinh nữ dữ lắm. Rồi qua bên Mỹ là khác, bên Mỹ thì đàn ông mà giải phẫu cho thành đàn bà, thấy đàn bà sướng quá, đàn bà nó sướng thành người ta làm thống kê đó, chỗ nào đàn bà kiếp sau cũng thích làm đàn ông, nhưng mà riêng bên Mỹ là cái 75% là giữ nguyên cái địa vị phụ nữ của mình thôi, chứ không có làm kiếp sau không có thể làm đàn ông. À, thành ra cái chuyện mà đàn ông đàn bà thế nó cũng do hoàn cảnh xã hội. Ông Vivekananda đó, ông có thể làm một người đàn bà trong 6 tháng rồi ông nhập thiền, ông trở lại cái cương vị người nam của ông, thì ngực teo lại rồi tất cả râu rồi mọc lại là như thường, ông có thể làm cái phép là đó. Thì tất đạt cũng đạt tới cái mức đó, ông có thể xúc hồn xúc vía để ông nhập vô cái xác của một con chim hay là một con thú, mà sống như vậy gọi là sống trong phi ngã, để quên cái bản ngã của mình đi. Nghĩa là phải đạt tới một cái mức tập trung rất là cao, tập trung cao độ mới đạt tới những cái mà cái trình độ như vậy, cũng khó chứ không phải dễ. Nhưng mà khi mà trở lại bản ngã mình thì ông vẫn trở lại những cái đau khổ, những cái thắc mắc, những cái nỗi loạn, những cái mà bình thường thì như hàng ngày thắc mắc về cái ý nghĩa cuộc đời, dù có bay lên tới phàm thiên giới thì rốt cuộc cũng biết mình là ai hết trơn á, vẫn thắc mắc như thường, vẫn thắc mắc về số phận mình sinh ra để làm gì, chết rồi đi đâu. Thì cái đó là những cái thắc mắc siêu hình của tất đạt, mà không có một cái thiền định nó biến hóa nào có thể làm cho anh ta nguôi ngoai được. Thành ra một hôm khi mà tất đạt, khi thiền hữu thấy tất đạt rất là say mê thiền định, và kết quả trong cái thiền định thì thiền hữu rất mừng và khen tất đạt, thì tất đạt vẫn tỏ một cái vẻ bi quan sau khi xuất thiền. Thiền hữu nói là có lẽ ngày một ngày kia anh sẽ là một người Bà La Môn xuất sắc, mà vì thiền định của anh đã đi đến một cái mức rất là cao. Thì tất đạt trả lời như thế này: thiền quán là gì? Bỏ quên từ ngã là gì? Nhìn đói là gì? Đó là sự vượt ra ngoài từ ngã trong nhất thời, những liều thuốc tàn bờ chống lại đau khổ và đảo điên của cuộc sống. Gục trên cốc rượu, người phu đắm xe bò cũng kinh nghiệm được cái mà tất đạt và thiền hữu kinh nghiệm khi thoát khỏi bản ngã bằng những tập luyện lâu dài và sống trong phi ngã. Câu chuyện làm sống viết như vậy đó. Tất đạt học hỏi rất nhiều từ những vị sa môn, chàng học được nhiều cách thức để diệt ngã, chàng phiêu lưu qua những đoạn đường diệt ngã, qua sự đau khổ từ nguyện và chiến thắng khổ đau, qua đói khát và mệt nhọc. Đây là cái đoạn đời khổ hành của tất đạt. chàng phiêu lưu qua những đoạn đường việt ngã bằng cách rạn lọc hết mọi hình ảnh ra khỏi tư tưởng mình. Chàng việt ngã được 1000 lần, và có những ngày chàng đã sống trong phi ngã. Nhưng những con đường đưa chàng ra khỏi ngã cuối cùng luôn luôn đưa chàng trở lại. Mặc dù tất đã rời bỏ ngã 1000 lần, sống bằng phi ngã, trong con vật, trong đất, trong đá, sự trở lại vẫn không thể tránh. Không thể tránh cái lúc chàng trở lại chính chàng, trong ánh trời hay ánh trăng, trong nắng cháy hay dưới mưa dầm, và trở lại ngã hay tất đạt, trở lại với niềm khắc khỏi về kiếp luân hồi nặng nề. Đó, cái đó là cái cốt tủy mà làm cho những cái sự mà thiền định mà đặt nặng vào định đó, nó không đưa đến đâu. Đức Phật thường dạy cái định đó cũng giống như đá mà nó đè cỏ đó. Thì đến khi mình lấy đá là cỏ nó vẫn mọc lại như thường. Thiền định mà cái kiểu đó đó, thiền định cái kiểu mà để mà sống mà như cây như đá. Cái thời đại của ngài Huyền Năng cũng có cái loài hạng thiền đó rất nhiều, và họ có thể làm nhiều thần thông lắm. Thiền định đó cũng khó, nhưng phải không? Nghĩa là phải đi đôi với khổ hành, ép tắc khổ hành dữ lắm. Nhưng mà khi mà đạt cái đó có thần thông rồi thì là trở lại cũng giống như một cái người bình thường thôi. Dù có làm thần thông đi nữa mà khi mà trở lại xuất định rồi, trở lại bình thường đó, thì vẫn là đau khổ, vẫn là có những cái tham sân si như thường, vì nó không có không diệt được cái gì hết. Là vì chỉ có định mà không có tuệ, cho nên ngài Huệ Năng ngài mới bác cái chuyện đó. Ngài bác cái chuyện mà chuyên về định, chuyên về ngồi đó. Cái này là phải ngồi, ngồi lâu năm trời tháng. Ngài nói ngồi đang sống, ngồi không nằm, chết rồi nằm không ngồi, chỉ là cái xác thối có gì công cái tội. Không phải cái xác mình mà có thể mà đưa đến trí tuệ. Dù mình có ép xác khổ hành tới đâu, mình không có trí tuệ cũng có giải thoát được. Tuy nhiên cái thắc mắc của Tất Đạt rất đúng. Ngài nói nếu mà nếu mà thiền định cái kiểu đó thì chỉ bằng mấy người Mục Sĩ Ca cũng đạt tới cái siêu cái trạng thái mà hạnh phúc tột đỉnh, hay là những cái thứ thuốc an thần kịch mạnh như là LSD rồi chẳng hạn, cũng có thể gây những cái ảo giác hết sức là thần tiên. Cần gì phải là khổ công mà ngồi thiền cho mệt. Vì vậy mà Tất Đạt có cái thái độ phê phán đối với cái thiền định kiểu đó. Thành ra chàng trong khi thiền định, chàng nhận thấy thứ nhất đó là nếu mà thiền định mà để đi đến cái chỗ mà diệt ngã đó, để quên cái bản ngã của mình gọi là vóng thân đó, thì chẳng thà uống rượu hay là ghiền một cái thứ gì còn hơn bỏ công ra mà ngồi thiền cho nó mệt. Ngã thì ngã có đâu mà diệt, nhưng mà mình phải luôn luôn là thấy cái bản chất phi thực vô ngã. Cái giác ngộ là một cái nhìn chuyển hướng cái nhìn của mình, mà trong phải cần ngồi như vậy mà luôn luôn dùng ánh sáng trí tuệ để mà soi chiếu, để mà thấy cái ngã. Mình thường mình ôm giữ cái bản ngã thì cái thái độ đó là một thái độ sai lầm. Ngã vốn là không có thực, không phải là diệt ngã, không có gì để diệt hết á. Một cái gì mà đã là không có thì làm sao mà diệt được. Cho nên cái sai lầm là của đó là của cái chỗ này, là cái chỗ mà nói về cái diệt ngã đó. Chàng có một cái lần định thứ hai nữa đó là trong cái thời gian mà tu tài gia này đó, là chân lý là một cái gì mà không thể truyền đạt được. Cho nên là vì vậy mà ngài chàng thấy là cái cuốn Về Đà, cha chàng đã một đời sống theo cái kinh đó và học thuộc lòng, bốn cuốn Vệ Đà mà vẫn đau khổ, vẫn luôn luôn là cảm thấy tội lỗi, vẫn sám hối, thì thấy rõ ràng là kinh đâu có làm cho mình thành Phật, thành Thánh, thành Chúa được. Cho nên ông thấy là nếu mà chân lý đó truyền dạy được thì mình chỉ cần là đọc Tam Tạng Kinh Điển xong là mình thành Phật. Vì sao mà 3.000 năm nay không có ông Phật nào ra đời hết thôi? Và chúng ta biết là cái chân lý phải nó nằm ở trong cái lời nói, trong cái ngôn từ hay trong văn từ đó được. Suy tư cái đó cũng đúng cho đâu phải không? Một hôm thì Ngữ nói với Tật Tất Đạt là anh như vậy chắc là sau này là sẽ là trở thành người bảnh lắm. Thì Tất Đạt buồn bã nói rằng trong khi ở nhà như vậy mà tiên đoán là sẽ có ngày mình bỏ nhà ra đi vì thấy cái bất ổn của đạo Bà La Môn và cái lối tư như vậy. Thiền hữu, rồi bạn anh sẽ rời con đường của các sa môn mà trên đó xin lỗi, đây là cái giai đoạn mà hai người sau khi mà sang mê thiền định như vậy, thì một hôm Tất Đạt thấy một đoàn sa môn. Sa môn này là sa môn của ngoài đạo chứ không phải của Phật giáo. Sa môn này cũng tu khổ hành, cũng theo những cái lối khổ hành của Vệ Đà, chỉ khác cái là người sống giữa rừng thôi. Thì Tất Đạt bây giờ đi qua một cái giai đoạn khác là bỏ nhà ra đi, xuất gia, xin cha cho phép đi theo cái đoàn sa môn đó. Thì sa môn này không phải thầy đệ tử Phật, mà sa môn sống theo các cái khổ hành của ngoại đạo. Thì khi mà tới làm đệ tử của một ông sa môn già đó, thì ông này có thiền định lâu đời, lâu năm trời tháng rồi, cho nên ông có thần thông, ông có thể biến hóa và ông có thể học cái thuật thôi miên người. Nó nhiều đệ tử, và khi Tất Đạt và Thiền Hữu tới đó thì là xin làm đệ tử ông này, thì ông rất mừng vì gặp được hai học trò mà bẩm như vậy, thì đương nhiên là sẽ cái đoàn sa môn của ông sẽ làm ăn khá, sẽ là nổi tiếng vì có được những đệ tử xuất sắc như vậy. Ở đây có vẻ chắc mắn hết là cũng hơi chịu ảnh hưởng của đời sống của hai vị đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, cũng đi tu trong cái hoàn cảnh đó, cũng gặp một ông thầy ngoài đàn trước rồi mới gặp Phật sau, ông thầy Asahi đó. Rồi ông thầy Asahi đó là khi mà hai ngài đại đệ tử của Phật nghe Phật thuyết pháp một lần thì muốn bỏ thầy mình đi theo Đức Phật và muốn về rủ thầy mình đi theo Đức Phật luôn. Ông kia ông chửi cho một trận, ông nói cái đồ ăn cháo đá bát rồi ông chê, nhưng mà vẫn dứt áo ra đi như thường. Thì sau lại trở thành hai đại đệ tử của Phật, nhưng mà hai đại đệ tử đó trước kia cũng theo ngoài đạo ngài Asahi. Thì khi mà tôi đọc đến đây thì tôi thấy là Tất Đạt cũng chịu ảnh hưởng của cuộc đời của hai đại đệ tử đó. Cái cuộc đoạn này cũng y hệt như là cái đời sống của ngài Xá Lợi Phất. Tất Đạt nói với Thiền Hữu như sau: Thiền Hữu, rồi bản thân sẽ rời con đường của các sa môn mà trên đó nó đã đi với anh. Tôi đau niềm khát khao chân lý, và trên bước đường sa môn dài, nỗi khát khao của tôi không hề thuyên giảm. Tôi luôn luôn khao khát hiểu biết, tràn đầy nghi vấn. Tôi phí rất nhiều năm tháng mà vẫn chưa xong để học được điều này. Đó là người ta không thể học được gì cả. Trong bản chất của mọi sự vật có một cái gì ta không thể học được. Quả thế, quý vị thử trang coi. Ví dụ như mình thấy một cái người họa sĩ đó, vẽ đẹp quá chừng, một họa sĩ mà thiên tài đó, ngoáy một cái là ra một cái bức tranh thần tình. Nhưng mà cũng bước đó cò đó họ cũng bày cho mình tất cả những kỹ thuật, mình có học vẽ bao nhiêu năm mà mình không có thiên tài về vẽ đó. Thì bước đi đường bước, cò đi đường cò, giấy đi đường giấy, không có dính gì hết á. Mặc dù họ có thể vẽ cho mình những kỹ thuật, nhưng mà làm sao cái mình cần học nhất á, và cái tài của họ mình học được, cái này đáng học nhất mình học được. Đó là cái lĩnh vực mà nghệ thuật, kỹ thuật ở đời hay là Ngày xưa có cái ông thờ mộc đó, ông kêu mà ông vua nó cái mà ông đọc ngày nào ông cũng ghiền gẫm đó, mà đồ tao phát của nhân mà thôi. Ông đọc mấy cái đồ đó, bà sát, ba lát, ba sàm, không dính gì hết, ông đọc đào nghĩa thánh hiền rồi là chỉ là đồ tao phát thôi. Ông vua ông dần quá, ông nói cho có lý cho không tôi chém đầu ngay. Thì ông nói đó thì như tôi này, tôi đóng, tôi là thờ mộc làm nghề, tôi đóng cái mồng này, đóng vô một cái là vừa y. Mà con tôi dành một đời nó đánh lắm cái mồng vô là khi nào cũng long suốt và hoặc lớn quá hoặc nhỏ quá, không cách nào mà nó vừa xíp sao giống như thành nó thành thờ một lần nghề như tôi được đó. Tôi đâu có dài hắn đời, nó cứ đóng cái mồng không đó tôi dài không được, thành ra không ai truyền cho ai hướng gì hiền đời này mà tôi truyền nó chưa được hướng gì, mấy cái ông ấy chết ba đời vương rồi để lại ngày sau mà ông học được từ những cái tao phách đó. Tao phách tức là cặn bã, thành một cái gì mà những bậc vĩ nhân sống, mình cũng phải sống, chứ còn mình không có nghe họ nói, mình không có cách gì mà mình thành cái mà đáng học nhất. Mình không có học được những cái thứ khác, đều là cái thứ phụ, mình chỉ học những cái phụ thôi, những cái kỹ thuật ngồi thiền ép sát khổ hành giữ giới ăn chay cho mình học được cái niết bàn của Phật. Mà cái mà mình đáng cần nhất là cái cần cái an lạc, cái niết bàn á Phật cũng trao cho mình được. Phật chỉ trao những cái lăn quăn lúc quốc bên ngoài và bất cứ những cái bậc thánh nào cũng vậy thôi. Nói trên trời dưới đất thôi, chứ cái cốt tủy là nói được. Ai tu nơi chúng thôi chứ không thể nào mình trao truyền cho mình được. Cho nên Tất Đạt nói là trong cái bản chất thông sâu, cái mà cần thiết nhất mình cần học, mình cần muốn biết á, thì mình học không được. Cho nên vì vậy mà ông vứt tất cả giáo lý và thời dài để từ mình ông tìm ra chân lý. Thì cái đó tuy là ông nói có vẻ ngược ngào nhưng mà cũng đúng với Phật. Phật cũng khuyên chúng ta đừng có bám vào kinh điển. Kinh điển chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Mình phải tu, phải chứng trong, phải thực chứng. Chứ không phải là mình theo những cái lời mà mình thấy đà được. Thì khi mà Tất Đạt có thái độ như vậy thì thiền hữu rất là lo lắng. Mà biết thế nào ông cũng bỏ cái ông sa môn này mà không biết đi đâu đây. Thì một hôm đó bỗng nghe là có Đức Phật và đệ tử của ngài đi tới vùng đó để thuyết pháp, thì thiền hữu rất là mừng, rất mừng và chú ý đặc biệt về cái tin đó. Chú ý đặc biệt và mong có ngày mình sẽ được gặp Phật. Thì khi mà nghe tin là Đức Phật đến gần thì thiền hữu giữ bàn ra đi và Tất Đạt bằng lòng ngay. Nhưng bây giờ ra đi là một cái chuyện khó khăn vì lâu nay đã theo ông thầy đó đó. Ông thầy ông đã rủ là Tất Đạt mà ở lại đó thì ông sẽ cho cao truyền cái tâm ấn cho và kế vị ông mà làm tổ, thì đặt bao nhiêu kỳ vọng nơi Tất Đạt. Thì bây giờ xin đi là chuyện rất khó. Tất Đạt báo cho vị sa môn trưởng rằng chàng quyết định từ giả. Chàng nói với sự lễ độ khiêm cung của môn đệ, nhưng vì sa môn già tức giận khi thấy cả hai môn sinh muốn bỏ mình, ông cao giọng dày mắng kịch liệt. Thiền hữu ngạc nhiên cực độ, nhưng Tất Đạt giữ tai bạn: bây giờ tôi sẽ làm cho ông già thấy rõ tôi đã học được ông ít nhiều. Chàng đứng gần vị sa môn, tập trung thần trí, dùng nhãn lực thôi miên ông, thu phục ý chí ông và lặng lẽ khiến ông làm theo ý mình. Ông trở nên công lặng, mắt long liên, ý chí kiệt quệ, cánh tay buông thõng. Ông cúi đầu lẩm bẩm những lời chúc từng chàng một hành trình tốt đẹp. Đôi bạn sẽ cảm ơn đáp lễ rồi ra đi. Thiền hữu bảo: Tất Đạt, anh đã học được nhiều hơn là tôi tưởng. Thôi miên một vị sa môn già rất khó. Thật, nếu anh ở lại chắc chắn anh sẽ học được cách đi trên mặt nước. Tất Đạt bảo: tôi không màng gì chừng đó, hãy để cho những sa môn tự mãn với những bí thuật như vậy. Nó khó là mình tìm lại được cái chân diện mục của mình cho đi trên mặt nước hay bay trên trời chứ. đi trên đất chưa xong đâu mà. Thành ra ông thấy cái đó là một cái đúng. Tu hành phải để mà đạt tới mấy cái thần thông để mà khoe khoang như vậy. Thì Tất Đạt đã thấy rõ ý định của bạn mình như thiền hữu đã thấy rõ cái ý định của Tất Đạt như vậy, cho nên khi mà nghe đồn Đức Phật tới thì đôi bạn rủ nhau ra đi. Vừa đi tới gặp và nghe Đức Phật thuyết pháp, cái đoàn đó là đông, cái chỗ đó rất là đông người. Tất Đạt và thiền hữu trong chỗ, Tất Đạt thì đi bỏ sa môn ra đi thôi, và khen bạn mình là một câu thiền hữu thì rất là mừng vì thấy sắp được gặp Đức Phật. Nhưng mà Tất Đạt có vẻ thờ ơ, không chỉ muốn thoát ra vì sa môn chứ còn ông chưa không có nghĩ là hâm hở muốn gặp Phật. Thành hai cái sự bỏ đi ra đi khác nhau, một bên á mà mừng vì đã thoát được một ông thầy, còn cái ông kia thì muốn bám vào một ông thầy khác. Hai thái độ cùng bỏ nhưng mà nó khác nhau. Nhưng mà thiền hữu chưa hiểu được Tất Đạt cái chỗ đó, cho nên khi mà tới Tất Đạt nói là cái kết quả cái hay ho mà Đức Phật đem lại, tôi chưa gặp Phật tôi đã thấy rồi, đó là làm cho anh bỏ được mấy vị sa môn. Thành ra hai người đi tới nghe Phật thì Tất Đạt nghe xong, thiền hữu nghe xong thì hốt tốt lên xin làm đệ tử gia nhập tăng đoàn liền. Chắc mẩm là Tất Đạt sẽ cũng xin làm đệ tử Phật như vậy. Nhưng mà khi mà thiền hữu đã nhận lãnh y bát và vậy thì là thấy Tất Đạt vẫn tỉnh bơ, không có chuẩn bị gì, tinh thần gì hết. Thì thiền hữu rất ngạc nhiên, nói sao mà anh tới xin y bát mà đi theo Đức Phật cho rồi. Thì Tất Đạt ngạc nhiên, Tất Đạt nó nói là bây giờ lần đầu tiên thiền hữu đã biết đi trước tôi một bước, bây giờ tôi xin chúc lành cho bạn. Thì thiền hữu oà lên khóc, tại vì nó chắc mẩm là Tất Đạt sẽ theo, cho nên cái thái độ nó hết sức là tội nghiệp và dễ thương. Là ông này đi theo Tất Đạt từ nhỏ tới lớn, bây giờ cái người bạn mà bỏ mình cho mình đưa cây như vậy, tức không tức sao được. Mà may là thiền hữu cũng trồng nhiều nhân lành cho nên ông đi theo Phật. Còn Tất Đạt thì là vẫn đi đường của mình. Thiền hữu nói là Tất Đạt nói là tôi đã chúc lành cho anh rồi, tức là nghe bạn đã nghe tôi nói là tôi chúc lành cho anh, bây giờ anh đã theo Phật có đứng khóc lóc như vậy kỳ lắm, bây giờ bạn đã thuộc vào một đoàn thể, còn tôi thì tôi tiếp tục con đường của tôi. Anh nói như vậy nhưng mà Tất Đạt không có muốn từ giả Phật, không có muốn bỏ đi mà không nói với Phật một vài lời. Thì khi mà ông tới tới để gặp Phật đó, thì nhà Tất Đạt ngắm nhìn Đức Phật và thấy rất là thích hình ảnh của Ngài. Không phải cái lời lẽ thuyết giáo của Ngài làm cho Tất Đạt chú ý, mà chú ý ngay cái cung cách của Đức Phật. Đức Phật lặng lẽ bước, dáng đăm chiêu, nét mặt bình an của Ngài không sung sướng, không buồn khổ. Ngài như đang mỉm cười với nụ cười của một với nụ cười vừa bí ẩn vừa hồn nhiên, như nụ cười của một trẻ thơ khỏe mạnh. Ngài đắc y đi bộ giống hệt các tỳ kheo khác, nhưng nét mặt cùng bước chân Ngài, cái nhìn trầm lặng, đôi tay buông thong thả, mỗi mỗi dáng điệu của Ngài đều nói lên niềm an lạc tràn trề, không còn tìm kiếm học hỏi gì nữa. Mỗi ngón tay của Ngài phản chiếu sự bình thản, ánh sáng không phai mờ, niềm an tình bất khả tổn thương. Tất Đạt nghĩ con người này quả thực là một người thấm thiền cho đến đầu ngón tay. Chưa bao giờ chàng kính trọng một người đến thế, chưa bao giờ chàng yêu quý một người đến thế. Tất Đạt cũng mê Phật chết đi chứ, mà đều ông mê kiểu của ông á, Ông thích con người của Phật thôi, chứ ông đi theo giáo lý mà chính cái đó mới là thật là theo Phật đó. Theo Phật kiểu đó mới là theo Phật, chứ còn bám vào mà lại ngài á, mà không tỉnh ra, không tỉnh ngờ thì ngài cũng có ưa đâu. Phải trở về với chính mình. À, khi mà thiền hữu thấy bạn mình dứt áo ra đi đó thì là ông bắt đầu nghi ngờ. Ông, tại vì ông thiền hữu suốt đời theo Tất Đạt và luôn luôn là tin tưởng những cái suy tư của Tất Đạt đều đúng, cho nên bây giờ thiền hữu mới là nghi ngờ, không biết là giáo lý của Phật có hay không, chắc có gì sai thằng bạn mình mới không theo. Cái này là cái tốt ở nơi Tất Đạt, ông không theo, nhưng mà ông không muốn cho rủ từ rủ thiền hữu bỏ Phật như mình. À, cái đó là cái hay của Tất Đạt, ông muốn để cho mỗi người tự chọn lấy con đường của mình, trong không rủ lấy ai hết á. Thì khi mà thiền hữu tỏ ý mà thăng băn khoăn, nói tại sao anh không theo Phật, anh có thấy cái gì, khuyết điểm gì trong giáo lý của ngài không, thì Tất Đạt biết cái nỗi lo của bạn nên trả lời rằng: bạn hãy an tâm thiền hữu, lời dạy của Đấng Giác Ngộ rất hay, làm sao tôi có thể tìm ra khuyết điểm trong ấy. Đó, thành đâu có phải là Tất Đạt là chưa giáo lý của Phật đâu. Ông tới điểm từ giả Phật, ông nói cũng rất là ngang tàng: bạch Đấng Đại Giác, hôm qua tôi đã hân hạnh được nghe những lời chỉ giáo tuyệt diệu của ngài. Tôi từ xa đến cùng với bạn tôi, bạn tôi đã nguyện theo ngài, còn tôi vẫn tiếp tục hành trình. Đấng Giác Ngộ ôn tồn đáp: ngươi cứ tự nhiên. Đó, Đức Phật cũng cho ông đi. Vẫn là cái dòng đó, nhưng mà ông vẫn kính trọng Đức Phật vô cùng. Ông từ giả mà ông rất là tiếc nuối. Giống như trong kinh mà Trung Bộ chúng ta thường gặp, những cái người ngoài đạo mà tới Phật đó, khi nào họ ra đi họ cứ ngoái nhìn lui hoài, không có nữa rồi cái hình ảnh của Phật. Tại vì có một cái sức gì làm cho người ta, hấp dẫn người ta nơi ngài, đó là cái từ tâm giải thoát, cái từ lực của ngài đó. Tất Đạt sau khi mà nói chuyện với Phật, ông nói chuyện với Phật cũng rất là ngang tàng. Ông nói là giáo lý của ngài thì rất là hay, không có một khuyết điểm gì trong đó, nhưng mà qua một cái điểm nhỏ thôi là tôi thấy là không ổn. Là tại sao mà ngài nói là thế giới toàn thiền như vậy, thì còn gì phải còn đồ chúng sinh nữa, chúng sinh là huyễn, còn cần gì đồ, là một. Rồi còn cái mà cốt tủy mà chúng tôi muốn học mà ngài cần dạy thì ngài dạy không được, làm sao tôi theo ngài được, là cái mà trong khi ngài đạt niết bàn, ngài đạt cái gì nói tôi nghe, nói đâu được. Phật cũng im lặng luôn, hỏi niết bàn là gì, làm sao Phật nói được, ai chứng mới biết thôi, nhưng mà chính cái đó là điều tôi muốn biết, là hai điều Phật trả lời không được. Và cái điều thứ ba Phật trả lời không được là tại sao mà không ai tin Phật hết, có mình ngài thành thôi. À, cái ông nó cũng có cà chớn như vậy, Phật cũng thương luôn mà. Nhưng mà Đức Phật nói: ông bạn, ông biết lý luận hay lắm, nhưng hãy cẩn thận trước sự khôn ngoan quá mức. Đó, giáo lý của ta không phải để mà lý luận. Đức Phật trả lời một câu như vậy rồi bỏ đi. Thì Tất Đạt cứ băn khoăn về hình ảnh của ngài, không nhớ cái lời dạy của ngài, mà nhớ cái hình ảnh của ngài thôi. Nhớ cái hình ảnh của ngài ngay cả giấc trong giấc mộng, sau này đi hoang đàn cái điều mà ở với Kiều Lan cũng cứ nhớ tới Đức Phật, mà nó Phật cũng là cũng ghê gớm lắm cho đâu phải không. Cái hình ảnh của ngài cứ đeo đẳng mãi Tất Đạt, cho đến khi là Tất Đạt ông bỏ luôn cả khổ hành, ông bỏ luôn cả tham dục, rồi mới cái hình ảnh Phật mới ra khỏi cái tâm tư của ông. Thành cuộc đời Tất Đạt ảnh hưởng Đức Phật một cách gián tiếp, mặc dù xa Phật nhưng mà ông luôn nhớ tới hình ảnh của ngài. Ta chưa hề thấy một người nào nhìn mỉm cười đi đứng ngồi như thế. Tất Đạt tự nhủ: ta cũng muốn nhìn mỉm cười đi đứng như thế, thật là tự tài làm sao, khả kính làm sao, vừa dè dặt, vừa trong sáng hồn nhiên, vừa huyền bí. Một người chỉ nhìn đi đứng như vậy khi đã nhiếp phục được tự ngã, ta cũng sẽ nhiếp phục được tự ngã. Ông dốc lắm, ông muốn bằng Phật tôi cho không có kiểu mà làm đệ tử đâu. Mà cái đó là cái Phật muốn đó. Ông thầy nào cũng muốn cho đệ tử bằng mình hoặc hơn mình thôi. Cho người lại mình không ai, mà ông thầy chân thật nào ai muốn người ta lại mình đâu. Muốn người ta bằng mình hoặc hơn mình. Hả? Mà nó đừng có thế những cái ngôn nhân của Tất Đạt mà mình chê ông là một cái người bán thần bán thánh. Chính mình mới là bán thần bán thánh. Mình tu hoài mình không thành Phật không? Cái đó mới Phật mới rầu đó. Thành ra ông muốn là có ngày ông nhiếp phục được từ ngã như Phật, sống được như Phật. Ta đã thấy một người, chỉ một người thôi, mà trước người ấy ta phải cúi đầu. À, cách tối như vậy, tao mới bị mắc nờ với Kiều Lan nổi tiếng. Chính cái đó là cái kiêu hãnh đó. Tất Đạt thầm nghĩ, ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước người nào nữa. Không có lời dạy nào khác quyến rũ ta được, bởi vì những lời dạy của người này, tức là Phật đó, Đức Phật đã không quyến rũ được ta. Đức Phật đã cướp của ta. Tất Đạt suy nghĩ, Ngài đã cướp của ta, tuy thế Ngài đã cho ta một giá trị khác cao hơn. Ngài cướp khỏi tay ta người bạn đã tin tưởng nơi ta mà bây giờ tin theo Ngài. Người bạn ấy đã là cái bóng của ta, nhưng bây giờ là cái bóng của Cồ Đàm. Nhưng Ngài đã đem lại cho ta chính ta. Ôi đoàn đó là hai nước đó. Cái ảnh hưởng của Đức Phật trên cuộc đời Tất Đạt đó là một cái ảnh hưởng lạ lùng, gián tiếp. Chúng ta không thể nói là không có ảnh hưởng được cái ảnh hưởng đó, mà nhưng mà cái ảnh hưởng trái ngược nó hơi khác thường. Chúng ta có thể ảnh hưởng một người bằng cách chống lại họ mà vẫn chịu ảnh hưởng họ như thường. Đó là cái ảnh hưởng theo chiều ngược, giống như là Ngài Huệ Năng, nếu mà không có nhờ cái bài kệ của Ngài Thần Tú thì Ngài cũng chưa biết Ngài chứng được cái gì. Phải có cái bài Thông Thị Bồ Đề Thọ Tâm Như Minh Cảnh Đài, thời thời cần phất tức vật sử nhá cần ai, thì Ngài Huệ Năng mới đáp lại bằng cái câu Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Nghiệp thế này. Cho nên mà Huệ Năng mà thành tổ cũng nhờ thần tú, nhờ có nêu lên một cái đề án như vậy để bên kia có một cái phản đề, thấy được cái toàn diện của sự thật. Sau khi gặp Phật mà Tất Đạt ra đi đó, thì là ở đây chúng ta đi đến cái phần kế tiếp là khi gặp Phật. Và bây giờ sau khi gặp Phật, sau khi từ giả Phật đó, thì bây giờ mất luôn cả Tất Đạt, mất cái người bạn thân thiết nhất từ tuổi ấu thơ, rồi bỏ luôn cả vị sa môn già, bỏ luôn cả đoàn thể sa môn. Thì khi đó Tất Đạt cảm thấy một cái sự cô đơn cùng cực, thấy mọi người đều có một cái chỗ để bám víu mà mình cũng có chỗ nào bám víu được hết, vô sở trú. Có thể nói là khi mà Tất Đạt từ chối Đức Phật ra đi đó, mình thấy là ông ta là theo cái nhìn của một Phật tử thì nói là ông ta chưa có duyên với Phật, mà còn cái nợ với Kiều Lan, còn cái nghiệp với Kiều Lan, mà có cái còn cái nợ với đứa con sau này, phải trả hết bao nhiêu cái duyên cái nợ đó rồi mới giác ngộ được. Cho nên không phải là ông chê Phật đâu, mà ông chưa có duyên với Phật thôi. Cho nên mặc dù hết sức là thương Phật, mến Phật, kính trọng Phật như vậy, mà ông vẫn không có đủ sức mạnh để theo Phật, và vì cái sức mạnh của nghiệp lực nó mạnh hơn, ở nơi ông nó mạnh hơn. Cho nên khi mà ra khỏi, lìa xa Phật thì ông thấy cô đơn vô cùng. Tất Đạt đứng bất động lầm người, tim chàng vươn lên như một sinh vật nhỏ, một con chim hay một con thỏ, khi nhận ra rằng mình quá cô đơn. Chàng đã sống kiếp không nhà từ nhiều năm, song chưa bao giờ có cái cảm giác cô đơn kỳ lạ ấy. Trước kia trong những giờ trầm tư thiền quán, chàng vẫn là con của phù thân, là một bà la môn thượng lưu, một người ngoan đào. Bây giờ ngài không là gì ngoài ra là một người tỉnh thức. Chàng hít vào một hơi dài và rùng mình trong chốc lát. Không ai cô đơn như chàng. Chàng không là người quý tộc, bà la môn, sa môn khổ hạnh. Ngay cả người ẩn tu trong rừng già cũng không cô đơn, vì kẻ ấy thuộc vào một hàng người. Thiền hữu đã thành một tu sĩ, có hàng trăm huynh đệ, mặc dù mặc cùng một loại y phục, cùng theo một tín ngưỡng, cùng nói một ngôn ngữ. Nhưng chàng thuộc về đâu? Chàng sống theo đời ai? Chàng dùng ngôn ngữ ai? Nó là cái lần ngờ, lần thứ nhất, ngờ sơ sơ thôi đó, là cảm thấy cô đơn và cảm thấy là không thể nào trở về với thân phụ, không thể nào trở về với các người sa môn khổ hạnh, không theo Đức Phật, và cũng đã bỏ luôn người bạn thân giao từ bé. Cho nên Tất Đạt đứng một mình giữa vòng trời và không biết làm gì hết. Thì cái đó là cái nỗi cô đơn cùng cực của một người khi mà đã thức tỉnh. Nếu mà vượt qua được cái đó thì là mới là bắt đầu, còn không thì bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là một cái giai đoạn của những cái người tu hành cũng qua cái giai đoạn đó. Cho nên trong thiền có cái câu là đầu sào trăm thước á, bắt sức can đầu ngang nước bồ đó. Cái mà tới cái chỗ hầm sâu của vô minh, khi mà tới cái chỗ mà tuyệt cùng, cái tuyệt vọng tột cùng đó, cái người mà tu hành mà đến cái chỗ tột cùng của tuyệt vọng, không có chỗ nào để bám víu hết, giống như đứng ở trên một cái đầu sào cao 100 thước, mà dưới kia là vực thẳm, thì cái đó là một cái cảm giác hết sức là teo leo cơ độc. Nếu mà không vượt qua cái đó thì sẽ trở lại làm con người hết sức là bê bối. Thì Tất Đạt quả nhiên đã bị cái tình trạng đó, tẩu hỏa nhập ma đó, của mấy người thiền đó. Khi mà chàng cuối cùng thì trong cái cô đơn cực cực đó đã quyết định là không trở về nhà, không đi theo sa môn, không có theo Phật, thì đi lang thang ra khỏi khu rừng. Rồi ông ta thấy một cái kiều của một người kỹ nữ, một người kỹ nữ hàng sang, xung quanh có đầy tớ tơ tớ đoan vây, vì chưa từng thấy một người đàn bà, chưa từng nhìn một kỹ một người đàn bà. Cô này thì lại trang sức hết sức là lộng lẫy đẹp đẽ, làm sức nước hoa đồ thơm lắm. Tất Đạt đứng mà hít vô cái mùi thơm của Chanel như mua sang đó, mà hít hoài đó, hít vào cái giòm trong trong giống như là giòm một con khỉ trong rừng vậy. Thì cái cô này thấy cái anh chàng này cũng ngờ ngờ, tuy là khổ hành bao nhiêu năm nhưng mà cũng còn cái nét đẹp trai và cái vẻ râu ria bồng bềnh nhưng cũng còn có cái vẻ gì hết sức là đẹp. Và thế là và cái cô kỹ nữ này cũng phải là một cô gái tầm thường như trăm ngàn kỹ nữ khác, mà một người biết nhìn và cũng là coi như oan gia tiền kiếp, cho nên cũng thấy cảm được cái vị sa môn, mặc dù là đi chân đất tóc tai đồ sù râu vậy mà cô ta thấy ngờ ngờ, chưa có một cái người đàn ông nào mà nhìn chậm chạp vào mình và với một cái vẻ như vậy và đứng mà hít như vậy. Nó quê quán khác gì mấy cái ông ở trên rừng về mà đứng nghe mùi xăng xen thơm quá, đứng hít hoài. Thì ông này Tất Đạt đi theo cái cô kỹ nữ này, cứ đồ queo đi theo mấy gia nhân hỏi cho cô nó là ai mà đẹp dữ vậy, chưa từng thấy. Thì ông ta nhìn với cái vẻ nhìn của một nghệ sĩ mà nhìn một tác phẩm nghệ thuật đó, ông nhìn một cách hết sức là say sưa mà không có biết mắc cỡ rồi gì hết. Cứ đồ queo mà nhất định đi qua dòm chưa được cái cô đó mới được, cuối cùng là cô cho vô dòm cô cho đã đi. Họ nói bây giờ tôi muốn tới nàng và học cái nghệ thuật yêu đương như thế nào. Cái nàng Kiều Lan, cái nàng kỹ nữ đó là Kiều Lan, Kiều Năng cười lớn và nói tôi chưa bao giờ nghe một người đàn ông nào mà tới mà nói với tôi cái câu đó hết. Mà những cái người mà tới với tôi là phải có xe hơi này, phải có Mercedes, phải có đồ sang cảnh tử tế tới với tôi được chứ còn anh đi chân trần rồi râu ria xồm xồm tóc tai như vậy làm sao mà tới được. Phải tới tôi là phải có tiền, có đồ đủ thứ, đem một sàng đồ về đó tới thì mới được, tôi mới tiếc.